Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về một vài thí dụ điển hình liên quan tới sự hạn hẹp và điều kiện hóa, ngăn cản sự tự do của con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 11 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông thư từ sắc nới rộng quyền tài phán của các cơ quan tư pháp quốc gia thành Vatican về vấn đề hình luật. Các quy định mới đã được Ủy ban Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican phê chuẩn ngày 10 tháng 7 vừa qua, cải tổ bộ hình luật có từ năm 1929 khi thành lập quốc gia Vatican và áp dụng cho các nhân viên và những người ở trên lãnh thổ quốc gia thành Vatican. Từ sách của Đức Thánh Cha được nới rộng, áp dụng các hình luật này cho tất cả các chức sắc và nhân viên giáo triều Roma và các tổ chức gắn liền với giáo triều, ví dụ báo quan sát viên Roma, Đài Vatican, Trung tâm truyền hình Vatican, Thư viện và Văn khố Vatican, kể cả các vị đại diện tòa thánh và nhân viên chính ngạch trong ngoại giao tòa thánh. Những hình luật vừa được phê chuẩn tiếp nối công cuộc thích ứng ngành tư pháp Vatican qua những hành động bắt đầu từ năm 2010 dưới triều đại của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Những hình luật ấy nay có nội dung rộng lớn hơn vì thực hiện nhiều hiệp ước quốc tế mà tòa thánh chấp nhận. Ngoài ra, có sự du nhập của những loại tội hình luật Vatican trừng phạt như các tội ác chống nhân loại, tội tra tấn, tội diệt chủng, phân biệt chủng tộc, Hiệp ước của Liên Hiệp Quốc năm 2003 về chống nạn tham nhũng.
Một điểm mới khác đó là quyết định loại bỏ án tù chung thân và thay bằng hình phạt từ 30 đến 35 năm tù. Luật mới gia tăng các biện pháp bảo vệ trẻ em, xác định và gia tăng hình phạt cho những kẻ lạm dụng trẻ em, những kẻ lấy trộm tài liệu mật của các cơ quan Vatican. Luật mới cho phép giao nộp những kẻ phạm tội ác tị nạn vào Vatican. Phù hợp với hướng đi gần đây trên trường quốc tế, một hệ thống trừng phạt pháp nhân cũng được du nhập vào hệ thống hình luật Vatican. Đối với tất cả những trường hợp pháp nhân ấy lợi dụng những hoạt động tội ác do các cơ quan hoặc nhân viên của mình phạm, luật xác định một trách nhiệm trực tiếp của các pháp nhân đó đối với những hình phạt cấm chế hoặc phạt tiền. Trong cuộc họp báo, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong tương lai gần đây sẽ có thêm những đạo luật chống rửa tiền và tài trợ tham nhũng theo yêu cầu của cơ quan Âu Châu Monivan đặc trách về vấn đề này. Tòa thánh và Vatican cũng gia nhập và chấp nhận những đề nghị của tổ chức này để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Vatican, tòa thánh kêu gọi những người hoạt động trong ngành du lịch và các du khách cộng đồng để quản lý và bảo vệ nước như một thiền ích quý giá của nhân loại. Trên đây là nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ di dân và người lưu động, công bố hôm qua, 11 tháng 7 nhân dịp Ngày Thế giới về du lịch, sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9 tới đây, với chủ đề Ngành du lịch và nước, bảo vệ tương lai chung của chúng ta. Trong sứ điệp, Hội đồng Tòa Thánh nhắc đến vai trò quan trọng của ngành du lịch trong việc bảo vệ môi sinh. Ngành này có thể là một đại đồng, minh, nhưng cũng có thể là một kẻ thù khốc liệt chống lại môi sinh. Vì để tìm kiếm lợi lộc kinh tế dễ dàng và mau lẹ, người ta có thể để cho kỹ nghề du lịch làm ô nhiễm thiên nhiên. Đề cập đến vai trò sinh tử của nước, Hội đồng Tòa Thánh về di dân tái xác quyết, nước như là chìa khóa của sự phát triển. Nếu không có nước thì chẳng có sự sống. Nhưng năm này qua năm khác, áp lực trên nước ngày càng gia tăng. Cứ ba người trên thế giới thì có một người sống tại một quốc gia với nguồn nước ít ỏi. Và vào năm 2013, có thể tới một nửa dân số thế giới lâm vào tình trạng này vì nhu cầu nước vượt quá khả năng cung cấp nước tới 40%.
Trong bối cảnh trên đây, sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh nêu rõ, điều quan trọng là tái khẳng định rằng tất cả những người can dự đến hiện tượng du lịch đều có một trách nhiệm nặng nề trong việc quản lý nước, làm sao để lĩnh vực này thực sự là nguồn mạch sự phong phú trên bình diện xã hội, môi sinh, văn hóa và kinh tế. Trong khi phải hoạt động để sửa chữa những thiệt hại đã gây ra, chúng ta cũng phải tạo điều kiện để nước được sử dụng một cách hợp lý, giảm bớt hết sức những thiệt hại ấy bằng cách cổ võ những chính sách thích hợp, cung cấp những phương thế hữu hiệu giúp bảo vệ tương lai chung của chúng ta. Thái độ của chúng ta đối với thiên nhiên và sự quản lý kém mà chúng ta có thể gây ra cho các nguồn nước không thể đè nặng trên người khác, và càng không thể gây hại cho các thế hệ tương lai. Sau cùng, Hội đồng Tòa Thánh mời gọi tất cả mọi người hãy đón nhận ước mong của Đức Thánh Cha là dấn thân nghiêm túc, tôn trọng và bảo tồn thiên nhiên, quan tâm đến mỗi người, chống lại nền văn hóa phung phí và bức bỏ để thăng tiến một nền văn hóa liên đới và gặp gỡ.
Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia kêu gọi phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, hãy tôn trọng các hiệp định đã ký kết với chính phủ. Các giám mục Colombia đưa ra lời kêu gọi trên đây trong khóa họp toàn thể bắt đầu từ hôm 9 tháng 7 vừa qua tại Bogota, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Robin Salazar Gomez, Tổng giám mục thủ đô, và với sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Ettore Balestreno, Sứ thần Tòa Thánh. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Salazar tái khẳng định lập trường ủng hộ của giáo hội đối với cuộc tòa đàm đang diễn ra tại La Habana, thủ đô Cuba, giữa chính phủ Colombia và phiến quân FARC. Đức Hồng Y nói, cuộc tòa đàm này đã được dễ dàng hơn nhờ một số luật lệ mới được ban hành liên quan đến việc bồi thường cho các nạn nhân, hoặc việc trả lại đất đai, giúp cổ võ sự sống chung xã hội và mở ra những con đường dẫn đến hòa bình thực sự ở Colombia. Đức Hồng Y Salazar Gomez cũng bày tỏ lo âu vì những thay đổi mà phiến quân FARC muốn du nhập vào các cuộc hòa đàm mà không thỏa thuận trước với chính phủ. Ví dụ về vấn đề thoại loại nhà nước, kinh tế và quan hệ quốc tế, những vấn đề này không có trong hiệp định để bắt đầu thương thuyết giữa hai bên, vì đối tượng vẫn là làm sao để chấm dứt cuộc xung đột võ trang. Trong những ngày họp, Hội đồng Giám mục Colombia đặc biệt bàn về vấn đề giáo dục đức tin trọn vẹn, vì đây sẽ là nền tảng để thực hiện một công tác mục vụ đích thực, đưa cộng đoàn Kitô đến chủ trưởng thành đức tin trong khuôn khổ công cuộc tái truyền giảng tin mừng.
Kinshasa, Đại hội lần thứ 16 của Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là CECAM, đã khai diễn hôm 9 tháng 7 vừa qua tại Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo, và dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Polycarp Pengo, Tổng giám mục giáo phận Dar es Salaam, thủ đô Tanzania. Tham dự khóa họp có 5 Hồng Y, hơn 100 giám mục và trên 80 linh mục, cùng với hàng trăm đại biểu giáo dân. Ngoài ra có Bộ trưởng Nội vụ Congo, đại diện Tổng thống Joseph Kabila và Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Kinshasa. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Pengo đặc biệt nhắc đến những cố gắng của Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar trong 6 năm qua về các hoạt động xây dựng công lý và hòa bình tại Phi Châu, nhất là qua phân bổ công lý, hòa bình và phát triển. Đức Hồng Y nói, tình trạng thiếu hòa bình và hòa giải tại nhiều quốc gia, thành thị, làng mạc và gia cư ở Phi Châu thúc đẩy chúng ta dấn thân trong nỗ lực rao giảng tin mừng để biến đổi đại lục chúng ta qua sự thăng tiến công lý, hòa bình, hòa giải và phẩm giá con người trong các lĩnh vực tinh thần, xã hội, kinh tế và chính trị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro.
Quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 7 tháng 7 vừa qua, với 60.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phao-xi-cô đặc biệt chào thăm các bạn trẻ thuộc giáo phận Roma, chuẩn bị lên đường đi Rio de Janeiro tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Brazil từ ngày 23 đến 28 tháng 7 tới đây, với chủ đề Các con hãy đi làm cho muôn dân nước trở thành môn đệ. Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, tôi cũng đang chuẩn bị, chúng ta cùng nhau tiến về đại lễ đức tin này. Xin Đức Mẹ tháp tùng chúng ta và chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đó. Quả thực, trong những ngày này, Đức Thánh Cha ngưng các buổi tiếp kiến và nhiều hoạt động khác để dành thời giờ chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Brazil, và đây cũng là cuộc tông du đầu tiên của Ngài tại hải ngoại. Trong khi đó, các cơ quan truyền thông bắt đầu loan tin nhiều hơn về việc chuẩn bị và tham gia Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới. Họ cho biết một số thành phần tham dự từ các nước, chẳng hạn Italia là một trong những nước Âu Châu có số bạn trẻ đông nhất tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 28 tại Brazil, với 7.000 người, so với 3.000 từ Tây Ban Nha với sự tháp tùng của 13 giám mục, 2.000 từ Đức, 120 người từ Thụy Sĩ, 120 bạn trẻ từ Thánh Địa, cùng với 350 bạn trẻ Liban, 300 bạn trẻ Philippines, vân vân.
Hãng tin Công giáo Đức thì cho biết phái đoàn giới trẻ chính thức của hội đồng nước này sẽ do Đức Cha Karl Heinz Wiesemann, giám mục đặc trách giới trẻ hướng dẫn, tuyên bố hôm 9 tháng 7 vừa qua tại thành phố Bonn. Ngài nói, Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Brazil với một vị giáo hoàng từ Mỹ Châu Latin là một dấu chỉ cụ thể về tình liên đới và công lý. Bà Bianca Moore, giám đốc văn phòng giới trẻ thuộc Hội đồng Giáo mục Đức và cũng là trưởng đoàn của giới trẻ Đức, cho biết bà nóng lòng và hồi hộp muốn biết Đức Giáo hoàng Francisco sẽ gặp gỡ giới trẻ như thế nào. Vì cho đến nay, Ngài tỏ ra không theo các thể thức thông thường, điều này càng gây tò mò hơn nữa vì nhiều người không biết điều gì sẽ xảy ra với Đức Giáo hoàng mới ở Rio. Ông Simon Raab, Chủ tịch Liên hợp Giới trẻ Công giáo Đức, nhận xét rằng Ngày Quốc tế Giới trẻ là dịp cử hành đức tin trong một cộng đoàn lớn, nhưng cũng là một cuộc gặp gỡ quốc tế. Đặc biệt, trước những Ngày Quốc tế Giới trẻ, sẽ có một tuần lễ truyền giáo. Qua đó, các bạn trẻ đi tới những giáo phận Brazil để tìm hiểu về con người, giáo hội và nền văn hóa của nước này. Đồng thời, Ngày Quốc tế Giới trẻ lần này cũng có ảnh hưởng chính trị hơn bao giờ hết. Vì Đức Giáo hoàng Francisco đã nhiều lần phê bình và tố giác các cơ cấu kinh tế thế giới, làm cho con người lâm vào tình trạng nghèo đói, và những lời tuyên bố mạnh mẽ của Ngài khơi dậy niềm hy vọng là Ngày Quốc tế Giới trẻ lần này cũng ảnh hưởng tới chính trị. Liên đoàn Giới trẻ Công giáo Đức cộng tác với tổ chức Bác ái Asfeniat của Hội đồng Giáo mục Đức để tổ chức một đêm diễn đàn giới trẻ quốc tế. Qua đó, người trẻ thảo luận về quan điểm của họ liên quan đến một thế giới công bằng. Được mời tham dự diễn đàn này cũng có bà Maria Silva, Bộ trưởng Brazil về môi sinh, Đức ông Beklaska, giám đốc điều hành về tổ chức Bác ái Asfeniat, cũng hy vọng Ngày Quốc tế Giới trẻ sắp tới sẽ có ảnh hưởng chính trị và nói rằng Brazil là một nước của những mâu thuẫn. Từ bao năm nay, giáo hội vẫn lên tiếng thay cho những người bị thua thiệt trong sự tăng trưởng kinh tế. Ngày Quốc tế Giới trẻ tới đây có thể trở thành một diễn đàn để thảo luận một cách ôn hòa và kiên trì về những vấn đề đang trở nên hiển nhiên ở Brazil này.
Báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 10 tháng 7 vừa qua cũng đăng một bài suy tư của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức các Ngày Quốc tế Giới trẻ. Ngài đưa ra những nhận xét về Ngày Quốc tế Giới trẻ sắp tới với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Y viết, Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Rio de Janeiro sắp tới đây có nhiều điểm mới mẻ. Thực vậy, sau 26 năm, Đại hội Giới trẻ Công giáo Thế giới lại diễn ra tại Mỹ Châu Latin sau Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Buenos Aires, Argentina hồi năm 1987. Đó là Ngày Quốc tế Giới trẻ đầu tiên được cử hành ngoài Roma. Chính lúc ấy đã khởi sự cuộc lữ hành trên toàn trái đất của các bạn trẻ công giáo theo vết người kế vị Thánh Phêrô, và ngày nay những Ngày Quốc tế Giới trẻ như thế vẫn làm cho thế giới ngạc nhiên. Bao nhiêu bạn trẻ sống niềm vui đức tin, bao nhiêu sự nhiệt thành phấn khởi với tinh thần truyền giáo, bao nhiêu lòng yêu mến đối với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội. khi nhìn đoàn ngũ vô số những người trẻ tụ tập tại đại lộ mùng 9 tháng 7 ở thủ đô Buenos Aires năm 1987. Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã nói, cha muốn lặp lại với các con một lần nữa, như cha đã nói trong ngày đầu tiên khi làm giáo hoàng, đó là các con là niềm hy vọng của giáo hoàng, các con là niềm hy vọng của giáo hội. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio tới đây có chủ đề là các con hãy đi và làm cho các dân tộc trở thành môn đệ. Nó nằm trong khuôn khổ hành trình của giáo hội ngày nay, giáo hội đang cảm thấy được Chúa Thánh Linh mời gọi canh tân đà tiến truyền giáo. Ngày này cũng nằm trong bối cảnh hành trình của giáo hội tại Mỹ Châu Latin nhờ đại hội kỳ năm của Hàng Giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe tại thành phố Aparecida hồi tháng 5 năm 2007, đang sống một thời kỳ thức tỉnh mạnh mẽ về truyền giáo vì đang dấn thân trong chiến dịch truyền giáo trên toàn đại lục. Trên Bệnh viện Giáo hội Hoàng Vũ, Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio nằm trong khuôn khổ năm Đức Tin. Vì thế, đó là những chân trời bao la của đời sống giáo hội, trong đó Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới được tháp nhập vào. Đó là một hồng ân đặc biệt mà toàn thể giáo hội, và nhất là giáo hội tại Brazil, phải đón nhận trong niềm vui tươi và biết ơn, và đồng thời với một cảm thức trách nhiệm mạnh mẽ, vì những mong đợi trước biến cố này trên thế giới thật là lớn lao và mạnh mẽ.
Việc thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong giáo hội chắc chắn là một trong những chọn lựa có tính chất ngôn sứ của Đức Chân Phước John Paul II, người đã khai mào cho cuộc phiêu lưu tinh thần với sự can dự của hàng triệu người trẻ năm châu. Lịch sử của Đại hội Giới Trẻ Công giáo trên thế giới với sự hiện diện của người kế vị Thánh Phêrô nay đã được hơn một phần tư thế kỷ. Bao nhiêu thay đổi trong cuộc sống từ đó mà ra, sự khám phá Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, sự khám phá giáo hội như là mẹ và là thầy dạy, và như đoàn thể bạn hữu đồng hành, nâng đỡ trên hành trình của cuộc sống, sự khám phá người kế vị Thánh Phêrô như là vị hướng đạo chắc chắn và là người bạn mà chúng ta có thể tín thác. Bao nhiêu ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến đã được chín mùi trong những ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chắc chắn nhờ những ngày ấy, giáo hội trước ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba đã tìm lại được khuôn mặt trẻ trung của mình, khuôn mặt đầy hăng hái và lòng can đảm được đổi mới. Có một câu hỏi thường được nêu lên mỗi khi có Ngày Quốc tế Giới Trẻ mới. Đâu là bí quyết của hiện tượng đáng ngạc nhiên này? Một hiện tượng tỏ ra cho thế giới thấy khuôn mặt mới mẻ, không những của giáo hội, nhưng của chính những người trẻ ngày nay. Ngày Quốc tế Giới Trẻ là một hồng ân tiếp tục khơi dậy sự kinh ngạc giữa lòng giáo hội cũng như bên ngoài giáo hội. Và đó là một hình ảnh của một giới trẻ khao khát các giá trị và tìm kiếm ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống. Những người trẻ ấy bỏ qua đằng sau lưng những ý thức hệ với những màu sắc khác nhau. Những thầy dạy giả dối tuyên truyền những ảo tưởng về hạnh phúc bán hà giá. Họ tìm kiếm một câu trả lời cho những vấn nạn cơ bản về cuộc sống. Và họ tìm ra câu trả lời ấy nơi Chúa Kitô và trong giáo hội. Trong 25 năm qua, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã trở thành một phương thế mạnh mẽ để rao giảng tin mừng.
Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio sắp tới đây mở ra một giai đoạn mới trong hành trình của người trẻ trên thế giới, theo gót người kế vị Thánh Phêrô qua các đại lục. Đức Giáo Hoàng Francisco đã tỏ ra ngay là người cha và người bạn của giới trẻ. Ngay trong những tháng đầu tiên của triều đại giáo hoàng, Ngài đã chứng tỏ có một đoàn sủng rất lớn trong việc đả thông với người trẻ, qua một ngôn ngữ đơn sơ và trực tiếp, có khả năng đi vào tận con tim và đánh động lương tâm. Chỉ cần nhớ lại vài thành ngữ của Ngài là thấy được khả năng đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Francisco trong việc nói chuyện với người trẻ, cũng như lòng can đảm của Ngài khi đề nghị với họ những mục tiêu cao cả và có nhiều đòi hỏi. Chúng ta chắc chắn rằng lời nói cũng như chứng từ bản thân của vị giáo hoàng đương kim trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio sẽ là một sứ điệp mạnh mẽ thúc đẩy người trẻ trở thành những môn đệ và thừa sai đích thực của Chúa. Cơ cấu chương trình Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio cũng giống như những lần trước đây, nhưng chúng ta biết rằng khi thay đổi những hoàn cảnh văn hóa và những truyền thống tôn giáo của các nước đón nhận biến cố quan trọng này, thì cũng thay đổi cả bầu không khí nói chung của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, khiến cho mỗi biến cố này trở thành duy nhất, không giống nhau. Chúng tôi chắc chắn rằng các bạn trẻ Brazil, những người sẽ giữ vai chính trong biến cố này, sẽ biết thông truyền cho các bạn đồng lứa đến từ các nơi trên thế giới, những truyền thống tôn giáo tốt đẹp cũng như đức tin của họ, nhất là các bạn trẻ đến từ thế giới Tây Phương, từ một xã hội vốn bị tục hóa sâu đậm, đang cần một chứng tá đức tin trẻ trung và đầy phấn khởi, tiêu biểu của các nước Mỹ Châu Latin.
Vừa rồi là bài viết về việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro. Tiếp tục chương trình, mai anh xin thuật lại đôi vợ chồng công giáo tuyệt vời người Ý.
Ông Francesco Urgenti sinh năm 1912 và bà Teresa Civili sinh năm 1913 là một đôi vợ chồng người Italia thật gương mẫu. Ông vốn là một nông dân ở làng Torito gần Bari, Nam Italia. Bà là con bác thợ mộc làng bên. Hai người đã gặp nhau trong một buổi khiêu vũ gia đình và rồi sau một năm đính hôn, họ thành gia thất ngay giữa Thế chiến thứ hai vào năm 1942. Đây là một gia đình công giáo gương mẫu, với một đời sống đức tin thật sáng chói, mặc dù bao nhiêu thăng trầm, khó khăn. Ông bà có 7 người con, 2 trai, 5 gái. Con gái út từ trần ngay sau khi chào đời. Một người con gái khác mất năm 15 tuổi. 5 người còn lại đều học hành đến nơi đến chốn. Trong số này có một người làm linh mục là cha Antonio. Sau khi các con đã thành thân, hai ông bà Francesco và Teresa đã gia nhập hội thánh gia, khấn nguyện nên thánh trong đời hôn nhân. Năm 1978, khi đến tuổi ông Francesco về hưu, hai ông bà thành thơi hơn trong cuộc sống đức tin. Nhưng chẳng bao lâu, bà Teresa cảm thấy khó chịu trong người. Các bác sĩ khám phá ra bà bị bệnh ung thư phổi. Bố ung thư nằm nơi lá phổi bên phải. Người ta quyết định giải phẫu cắt bướu ung thư và khởi đầu công cuộc hóa trị sau đó. Cuộc giải phẫu diễn ra vào tháng Giêng năm 1981 tại Bệnh viện Forlanini ở Roma. Bà Teresa đã đối diện với thử thách mới này cách thật thanh thản. Bà ngoan ngoãn tuân theo mọi chỉ thị của bác sĩ điều trị và bệnh tình xem ra đã lùi bước. Thế nhưng 3 năm sau đó, sức khỏe của bà bị xuống cấp trầm trọng, đến độ bà không thể tự đi đứng một mình được nữa. Các khám nghiệm sau đó đưa đến kết quả là các chất thuốc hóa học trị liệu đã làm hư hoại não bộ của bà. Người ta thử các loại thuốc mới trên chính thân xác bệnh nhân. Suốt 9 tháng, cha Antonio cùng với em gái là Maria Rosa và bố Francesco thay phiên nhau túc trực cạnh giường bệnh săn sóc bà Teresa. Vào mùa xuân năm 1984, bệnh tình của bà Teresa trở nên trầm trọng hơn. Thỉnh thoảng, bà bất tỉnh một hồi lâu khiến thân nhân hoảng sợ, như họ bất lực, không làm gì hơn được để giúp bà. Riêng bà thì bà vẫn giữ nguyên sự thanh thản trong hồn. Mỗi khi có thể, chính bà lại là người an ủi người khác. Bác sĩ Magnotti, người điều trị cho bà, thú nhận rằng, "Tôi đến đây với mục đích là để an ủi và giúp đỡ, nhưng tôi ra về sau khi được an ủi và khích lệ." Trong những lúc còn đủ nghị lực và sự sáng suốt, bà Teresa đã viết nhiều đoạn thư cho con trai là cha Antonio. Trong một lá thư, bà viết, "Mẹ rất tin cậy nơi Thiên Chúa, người là đấng tốt lành biết bao. Chúa thấy hết và nghe biết hết mọi sự. Có thể là đường phải đi chật hẹp đầy chông gai, nhưng đó là con đường chắc chắn, là chính lộ. Thiên Chúa không bao giờ quên mất điều gì, Ngài ghi nhớ mọi sự. Đừng bao giờ ngã lòng đánh mất tin tưởng cậy trông con nhé. Khi nào con cảm thấy ngã lòng, hãy tăng thêm lời cầu nguyện. Mỗi khi mẹ kêu cầu lên Thiên Chúa, không những mẹ nguyện cầu nhưng mẹ còn khóc lóc, và mẹ cảm thấy Chúa ở gần mẹ. Mẹ biết có Chúa ở cạnh mẹ, nhìn thấy mẹ, phán xét và giữ mẹ ở cạnh người. Chúa giảm nhẹ đau đớn cho mẹ trong khi mẹ khóc và tìm cách làm cho mẹ vui. Con thấy không, Chúa không muốn thấy mẹ khóc. Chúa muốn mẹ vui vẻ, linh hoạt và năng nổ làm việc cho người. Con thấy chưa, Chúa ở với chúng ta. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Mẹ mừng đến rơi nước mắt khi nghĩ rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đẹp biết bao khi được ở cạnh Thiên Chúa. Bàn tay Chúa quyền năng dường nào. mẹ thật hạnh phúc và vui mừng, nhưng mẹ chỉ tin chắc vào niềm vui thiên đàng mà thôi. Trên thiên đàng, Chúa sẽ ban phát những niềm vui chân thật nhất. Mỗi ngày, trong Chúa Giêsu Thánh Thể, mẹ gửi gắm từng đứa con của mẹ. Mẹ không thể an tâm nếu chưa gửi gắm hết mọi người cho sự chở che của Chúa. Mẹ kêu xin Chúa đừng xô đẩy ai trong chúng ta ra xa khỏi người. Nhưng cũng phải nhớ rằng mẹ thật của chúng ta tất cả đang ở trên trời. Chính mẹ Maria mới là người dẫn đường đích thực của chúng ta. Danh thánh Maria chứa chất bao nhiêu điều tốt lành và hồng ân cho ai chạy đến kêu cầu với mẹ. Mẹ Maria có thể ban tràn đầy hồng ân cho các con, ấp ủ các con dưới tấm áo hiền mẫu, chở che các con suốt cuộc đời dương thế. Phải luôn ghi nhớ rằng, chuỗi mân côi là sợi xích buộc chặt chúng ta vào mẹ Maria. Đó là xác tín của mẹ. Đó cũng là sứ điệp bà mẹ Công giáo đơn sơ để lại cho đoàn con ngoan và những ai quen biết xa gần. Bà Teresa chịu đựng bệnh tật với lòng kiên nhẫn và đức tin lớn mạnh. Bà không hề than vãn trách móc, nhưng âm thầm cầu nguyện, xin vâng theo thánh ý Chúa. Khi biết mình sắp ra đi, bà đã can đảm dặn dò các con phải yêu thương nhau và nhất là chăm sóc cha già. Cho đến lúc cuối đời, bà vẫn nghĩ đến chồng và đến chuỗi ngày tương lai của ông vắng bóng vợ hiền. Ngày 20 tháng 5 năm 1984, bà Teresa hấp hối. Các con biết là ngày giờ mất mẹ sắp đến nên quây quần bên giường người bệnh. Cha Antonio cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân cho mẹ rồi ở bên cạnh mẹ không rời. Khoảng gần 10 giờ đêm, cha cử hành thánh lễ ngay bên giường người bệnh, cho mẹ ăn của ăn đàng. Khoảng 3 giờ 45 phút rạng sáng ngày hôm sau, bà Teresa trút hơi thở cuối cùng. Xảy ra một điều lạ là khuôn mặt người hấp hối vốn đỏ ửng vì sốt cao độ suốt ngày trước đó, bỗng nhiên trở lại sắc thái tươi nhuận bình thường và một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên đôi môi khép kín, khiến cho khuôn mặt bà dường như được phản ánh niềm hạnh phúc thiên đàng mà bà luôn khao khát. Năm ấy, bà Teresa được 72 tuổi. Đám tang của bà là một buổi vinh danh người mẹ Công giáo gương mẫu với sự hiện diện của tất cả mọi người trong làng. Ai nấy đều thương tiếc bà, nhưng cũng đều xác tín rằng, sau 72 năm bà Teresa mang Chúa trong con tim, giờ đây bà đã được ở trong trái tim cực thánh của Thiên Chúa cho đến muôn đời. Ngày còn sinh thời, bà Teresa đã được gặp Đức Hồng Y Paul Pupa, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách văn hóa nhiều lần. Đức Hồng Y vốn là bạn thân của cha Antonio. Khi hay tin bà Teresa qua đời, Đức Hồng Y Pupa viết, gương mẫu của bà có sức khích lệ các bà mẹ Công giáo ngày nay đang phải đối diện với bao nhiêu thách đố khó khăn, biết bám chặt vào lòng can đảm và nêu cao chứng tá Kitô để rút lấy sức mạnh tiếp tục hiến thân hy sinh trong niềm vui của lòng tin.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài một vài thí dụ điển hình liên quan tới sự hạn hẹp và điều kiện hóa ngăn cản sự tự do của con người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét một số vấn đề nảy sinh trong tương quan giữa luân lý và sự tự do. Con người là một bản vị có tự do vì có khả năng lựa chọn. Nhưng sự tự do của con người là một thứ tự do bị ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, của hoàn cảnh và vị trí trong đó nó sinh sống. Sự kiện con người là sản phẩm của gia đình, xã hội, phải sống trong các hoàn cảnh địa lý, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và tôn giáo xác định khác nhau, khiến cho sự tự do của nó bị hạn hẹp và điều kiện hóa rất nhiều. Chính các yếu tố điều kiện hóa này ngăn cản sự tự do của con người, khiến cho con người không hoàn toàn được tự do lựa chọn điều nó muốn và sống theo cung cách nó muốn. Ngay cả ý niệm về sự tự do cũng đã là một hạn hẹp rồi, bởi vì tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. chúng ta hãy bắt đầu với các yếu tố địa lý. Một người sinh ra trong một vùng sa mạc khô cằn, nóng cháy ban ngày nhưng giá buốt ban đêm, phải nhận chịu các điều kiện khí hậu đặc thù khắc nghiệt của sa mạc. Và nếu không chu du đây đó, họ sẽ không bao giờ biết đến và cảm nghiệm được khí hậu của những vùng đất có nhiều sông hồ, rừng cây và đồng cỏ tươi mát, hay của những vùng duyên hải có biển và đại dương trước mặt. Ai trong chúng ta cũng phải nhận chịu các yếu tố địa lý của quê sinh và không thể có các cung cách sống của những người thuộc các vùng địa lý có các sắc thái khác. Các yếu tố địa lý này không chỉ ảnh hưởng trên diện mạo và cấu trúc cơ thể, mà cũng chi phối sự hiểu biết, các thói quen và cả tính tình của chúng ta nữa. Con người là sản phẩm của môi trường, trước hết là môi trường địa lý, với tất cả các đặc thái, bao gồm cả khí hậu, khung cảnh sống, nhà ở, thực phẩm và cung cách ăn uống nữa. Thứ hai là các yếu tố chính trị. Một trẻ em sinh trưởng tại các nước Tây Âu có chế độ dân chủ tự do, tôn trọng và thăng tiến các quyền bẩm sinh bất khả nhượng của con người, thì đã được hưởng các quyền ấy ngay từ lúc là bào thai còn trong lòng mẹ. Bởi vì trong khung cảnh sống của gia đình và xã hội dân chủ tự do, con người có các quyền công dân được chính phủ tôn trọng và bảo đảm. Trong các xã hội ấy, trẻ em và người trẻ được khuyến khích nói lên các suy tư riêng, các ước muốn, các bất đồng, các tâm tình của chúng và chia sẻ các cảm nghiệm của chúng với cha mẹ, thầy cô, bạn bè và người lớn. Chúng được dạy dỗ phát huy các khả năng bẩm sinh của mình trong mọi lĩnh vực, tâm sinh vật thể lý, tinh thần và thiêng liêng, đồng thời hiểu biết các quyền lợi và bổn phận của mình đối với chính mình, đối với tha nhân và cộng đoàn gia đình, học đường và xã hội. Trong các xã hội có thể chế chính trị dân chủ tự do ấy, mọi công dân đều có các quyền tự do như nhau, tự do ăn nói, phát biểu, đi lại, hội họp, thành lập các hiệp hội, gia nhập các nghiệp đoàn và các đảng phái chính trị, bỏ phiếu, xuống đường đình công, biểu tình, phê bình phản đối chính quyền khi chính quyền sai trái. Lý do là vì chính quyền được dân bầu lên và được dân đóng thuế trả lương là để lo cho công ích, đáp ứng các nhu cầu của người dân và phát triển cuộc sống quốc gia đất nước, bảo đảm an sinh cho dân, chứ không phải là để gian tham hối lộ, ăn cắp của công, đàn áp dân chúng, củng cố thế lực phe nhóm hay đảng phái của mình và biến guồng máy cai trị thành một tổ chức tội phạm. Các trẻ em sinh ra trong các xã hội có chính quyền độc tài đảng trị, đặc biệt là các chế độ cộng sản duy vật vô thần, điển hình như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam, thì không hề biết đến các quyền tự do dân chủ, an sinh và các quyền con người là gì. Tuy dưới lãnh đạo của cả hai chính quyền Trung Quốc và Việt Nam từ lâu đã trở thành tư bản đỏ, nhưng họ vẫn duy trì cung cách tổ chức độc tài sắt máu vô nhân của chế độ xã hội chủ nghĩa để tiếp tục nô lệ hóa đất nước và rút rỉa bòn mót hút máu toàn dân. Các thể chế chính trị độc tài như thế không chỉ giới hạn và điều kiện hóa sự tự do của người dân, mà còn tìm mọi cách tước đoạt, cướp trắng và bức tử nó nữa. Tại nhiều quốc gia có chế độ quân phiệt hay độc tài loại khác, tuy không đến nỗi tệ hại như các nước kể trên, nhưng nhiều quyền tự do của người dân cũng bị hạn chế và kiểm soát. Thứ ba là các giới hạn tự do trong lĩnh vực kinh tế. Chính trị và kinh tế luôn đi đôi với nhau. Trong một xã hội tự do dân chủ, nền kinh tế thường phát triển mạnh vì mọi công dân đều có quyền tự do buôn bán, kinh doanh, đầu tư phát triển, cạnh tranh và tận dụng mọi tài khéo cũng như khả năng tài chính kinh tế của mình. Các chính quyền dân chủ tự do thường khuyến khích dành mọi dễ dãi và trợ giúp cả tài chính cho các dự án tạo công ăn việc làm cho dân và giúp phát triển đất nước. Thường khi chính quyền cũng có cổ phần trong các dự án ấy. Trái lại, trong các nước có chế độ độc tài đảng trị kiểu xã hội chủ nghĩa, tuy nhà nước luôn lải nhải rêu rao độc lập tự do hạnh phúc, nhưng người dân bị đối xử tàn tệ hơn súc vật, và các quyền tự do tối thiểu của con người cũng không hề được tôn trọng. Trong cuộc sống bị kìm kẹp tứ bề đó, tất cả đều phải nằm dưới sự kiểm soát và chỉ đạo của nhà nước, và phải theo sát cái gọi là định hướng xã hội chủ nghĩa. không cần phải biết đúng hay sai, phải hay trái, ích lợi hay thiệt hại, lời lỗ, chạy hay không chạy, không thành vấn đề, miễn là tất cả phải tuân hành đường lối của Đảng. Và các đường lối chỉ đạo đó là do những người lãnh đạo giữ chức cao chỉ vì có nhiều tuổi Đảng, chứ không phải là những người tài đức, học cao biết rộng. Trái lại, có khi họ còn không biết đọc biết viết và chưa học xong bậc tiểu học. Giờ đây, để tỏ ra là người thông thái có học, họ mua bằng cấp và học vị. Ai cũng có 4-5 cái mảnh bằng tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng tất cả chỉ là giấy, vì lực học thì vẫn thế thôi. Có khi còn tệ hơn nữa, vì càng về già họ càng lú lẫn, hay còn sáng suốt, nhưng chỉ biết ăn chơi trác táng với tiền của ăn cướp được của dân. Trong một xã hội có hàng lãnh đạo như thế, các quyền tự do của người dân lại càng bị hạn chế và điều kiện hóa nhiều hơn nữa. Vì thế không lạ gì khi các sinh viên học sinh hay bất cứ ai biểu tình hoặc bày tỏ lòng yêu nước và bảo vệ quyền lãnh thổ hay bênh vực các quyền con người lại bị công an, cảnh sát, nhà nước bắt bớ, đánh đập, bỏ tù và bị chính quyền bán nước xử án nặng nề với các tội danh dối trá bịa đặt. Không cần phải dài dòng, ai cũng có thể hiểu rằng các trẻ em sinh ra trong một môi trường xã hội gian dối, bạo lực và đồi tệ như thế phải thiệt thòi chừng nào, vì bầu khí xã hội các em phải hít thở đã bị ô nhiễm trầm trọng trong tất cả mọi bình diện, đặc biệt là văn hóa, luân lý và tinh thần. Tuy nhiên, các chướng ngại và hạn chế quyền tự do cũng hiện diện trong cả các xã hội nổi tiếng là tự do dân chủ, tuy trong mức độ ít hơn. Chẳng hạn như từ vài năm nay, tại các nước như Hoa Kỳ và các nước Tây Âu, người ta đã chứng kiến sự kiện quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm của người dân cũng bị vi phạm từ phía các chính quyền duy đời cực đoan, khiến cho các vị lãnh đạo tôn giáo liên tục lên tiếng. Điển hình như lá thư bênh vực tự do lương tâm của các vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành Nam Hoa Kỳ gửi chính quyền của Tổng thống Barack Obama ngày 21 tháng 6 vừa qua, kêu gọi Quốc hội thông qua luật bảo vệ tự do lương tâm trong lĩnh vực y tế. Lá thư mang chữ ký của Đức cha William Lowry, Tổng giám mục giáo phận Baltimore, Chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về tự do tôn giáo, và mục sư Russell Moore, Chủ tịch Ủy ban đạo đức và tự do tôn giáo của Giáo hội Tin lành Nam Hoa Kỳ. Trong thư, các vị khẳng định rằng có nhiều người sắp bị cưỡng bách phải theo điều mà chính phủ bắt buộc phải chịu đau khổ vì đức tin. Nay là lúc Quốc hội Mỹ cần thông qua luật bảo vệ quyền tự do Chúa ban. Một trong những quan tâm gần nhất là Bộ Y tế và các cơ cấu phục vụ con người bó buộc hầu như tất cả các tổ chức tư nhân phải cung cấp các bảo hiểm ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho nhân viên phụ nữ. Mặc dù có những lời trấn an, nhưng những quy định của Bộ Y tế Hoa Kỳ về việc bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm vẫn không thích hợp. Vô số các tổ chức không mưu lợi hoặc mưu lợi đều phải tuân hành mệnh lệnh của chính phủ, trái ngược với tín ngưỡng của họ, hoặc nếu theo lương tâm của mình, thì họ sẽ phải trả tiền phạt nặng nề hay không còn có thể thi hành nghề nghiệp và thừa tác vụ của họ nữa. Đức cha Lowry và mục sư Moore nói thêm rằng, tuy các tín hữu Công giáo và Tin lành Nam Hoa Kỳ có những quan điểm thần học khác nhau, nhưng chúng tôi được liên kết nhờ xác tín rằng Quốc hội phải hành động để giúp bảo vệ tự do tôn giáo và lương tâm. Ngày 1 tháng 7 năm ngoái, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã ra thông cáo mạnh mẽ phản đối luật y tế do Tổng thống Obama ban hành, bắt buộc các người cho việc phải cung cấp thuốc ngừa thai và trả chi phí phá thai cũng như làm tuyệt đường sinh sản cho các nữ nhân viên của mình. Luật này hoàn toàn trái ngược với luân lý Kitô và luân lý tự nhiên, và vi phạm trầm trọng quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm của các Kitô hữu cũng như của toàn dân Mỹ. Trong khi đó, tại các nước Âu Châu, các chính quyền và giới chức chính trị duy đời cực đoan liên tục tấn công các giám mục và tìm mọi cách để bịt miệng các vị lãnh đạo tôn giáo và gạt bỏ các giáo hội Kitô ra ngoài lề xã hội. Và hiện nay, Kitô giáo là tôn giáo bị bách hại và kỳ thị nhất trên thế giới, vì có tới 200 triệu tín hữu bị sách nhiễu, bắt bớ và nhiều khi bị sát hại vì đức tin.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành thông thư từ sắc nới rộng quyền tài phán của các cơ quan tư pháp quốc gia thành Vatican về vấn đề hình luật. Vatican, Tòa Thánh kêu gọi những người hoạt động trong ngành du lịch và các du khách công tác để quản lý và bảo vệ nước như là một thiện ích quý giá của nhân loại. Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia kêu gọi phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là Pháp, hãy tôn trọng các hiệp định đã được ký kết với chính phủ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.